Nhân đạo chí tôn, chương 1990, chém chết đế cảnh, góc truyện audio.com. Trung Nhạc quan sát từng người, trong số những người tới thì 6 là đế cấp Long Sở Ma Đế chắc là phái hệ Tiên Thiên Ma Đế. Long Tà Đế chắc là phái hệ của Tiên Thiên Tà Đế. Long Mộng Thần Đế chắc phái hệ của Tiên Thiên Thần Đế. Còn Long Phượng Đế chắc là phái hệ Phượng Thiên Nguyên Quân. Long Nha Đế thì là phái hệ Nguyên Nha Thần Vương. Còn Long Thị xuất hiện đầu tiên, Long Thị Đế mang huyết thống của Xì Thị Thi Tộc, lai lịch của hắn thì có chút cổ quái. Xì Thị Thi Tộc có lẽ xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu, là chủng tộc do Đế Thi Thành Đạo để lại. Táng Đế, Đế Lăng Thị xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu. Theo lý mà nói vị Long Thị Đế này nên là phái hệ của Táng Địa Thần Vương. Nhưng đây chính là điểm cổ quái. Táng Địa Thần Vương bị Phục Mân Đạo Tôn giết vào cuối thời đại, san bằng tầng trời thứ 10 của Táng Khu, thậm chí phá vỡ Luân Hồi Đằng. Mà đối phó Lôi Trạch Thị thì lại là sự việc xảy ra vào thời đại Phục Hy thần tộc bại vong. Khi đó Táng Địa Thần Vương đã chết 1-2 vạn năm rồi. Vì thế Long Thị Đế tuyệt đối không thể nào là do Táng Địa Thần Vương cài cắm vào Lôi Trạch được. Là kẻ khác đã cài Long Thị Đế ở đây. Lẽ nào là người đứng sau Táng Đế? Trung Nhạc trong lòng căng thẳng, nhớ tới đạo thần thông đáng sợ trong tầng trời thứ 10 Luân Hồi Táng Khu, nhất niệm hóa vạn giới, nghe nói ngay cả đạo tôn cũng không thể phá giải được thần thông này. Nhất niệm hóa vạn giới, có thể khắc chế thần vương, tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế đều không thể phá giải, hơn nữa mặc nhận loại thần thông đáng sợ này có thể khắc chế họ. Kẻ đứng sau Táng Đế chính là kẻ đã để lại thần thông nhất niệm hóa vạn giới này. Táng Đế cũng như Long Thị Đế, đều xuất thân từ Luân Hồi Táng Khu, lẽ nào kẻ đứng sau họ là cùng một người? Vậy sau lưng Lung Điệt rốt cuộc là ai? Trung Nhạc lộ vẻ cổ quái, hắn hoàn toàn không thể ngờ Lung Điệt lại cũng là Lôi Trạch Thị, Lung Điệt và Mục Tiên Thiên kết bái là có ý đồ gì? Sứ mệnh trước kia của nàng ta có lẽ là giám sát, xia rẽ Lôi Trạch Thị, tại sao sau đó lại đi theo Mục Tiên Thiên? Lẽ nào là giám sát Mục Tiên Thiên? Nàng ta bị Đại Tư Mệnh hàng phục, rốt cuộc thực sự bị Đại Tư Mệnh hàng phục hay là phụng mệnh bị Đại Tư Mệnh hàng phục? Còn nữa, Lung Điệt về mặt chữ thì là Điệt nữ nhi của rồng, nàng ta là con cháu của ai? Đại Tư Mệnh dùng Thái Phùng, Lung Điệt và Dực Thiên Quân giám sát Mục Tiên Thiên, vậy Lung Điệt có phải là quân cờ kẻ khác dùng để giám sát Mục Tiên Thiên và Đại Tư Mệnh? Là Hắc Đế, hay là Bạch Đế, hoặc là một kẻ đáng sợ hơn khác? Trung Nhạc sắc mặt cổ quái, không tới Lôi Trạch thì không thể biết được những bí mật này. Chỉ là biết rồi thì lại càng thêm nhiều nghi hoặc. Lôi Trạch thì còn nhiều bí ẩn hơn hắn tưởng. Đây đúng là chiến trường của các thần vương và những kẻ đáng sợ, đến mức chủng tộc cổ xưa nhất là Lôi Trạch này bị họ khiến cho chia năm xẻ ba, hỗn loạn không thôi. Tà Đế chết rồi, Quy Thuận Thiên. Trung Nhạc đột nhiên nói, Long Tà Đế, ngươi nên nghe theo lời Thiên Bảo Đế. Long Tà vốn muốn trị tội hắn, nghe thế không khỏi giật mình, vội nhìn sang Thiên Bảo Đế, trầm mặc không nói. Trung Nhạc tiếp tục mỉm cười, vũ trụ cổ ba phần, có ta Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế có thể tự bảo toàn. Ta chết. Góc truyện audio.com, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế chắc chắn phải một bên chết. Sở Ma Đế, Mộng Thần Đế chắc các ngươi biết lợi hại. Sở Ma Đế và Mộng Thần Đế khẽ gật đầu, Trung Nhạc nhìn Thiên Bảo Đế, nói, Thiên Bảo Đế có thiên tâm chắc biết rõ thiên nghĩ gì. Thiên Bảo Đế mỉm cười, Trung Nhạc nhìn Long Nha Đế, Long Phụng Đế, khẽ nói. Hai vị nghe Đại Tư Mệnh hay Nguyên Nha, Phượng Thiên Đạo Huynh. Các ngươi hãy hỏi họ xem nên đối với ta thế nào. Long Nha Đế và Long Phượng Đế nhìn nhau, mỗi người đều lẳng lặng dùng tới đồ đằng thần trụ liên lạc với Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, sau khi nhận được chỉ thị thì đều trầm mặc. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên cười. Vậy giờ ta muốn giết Long Thị Sư Huynh ở Lôi Trạch, ai ngăn cản ta? Long Thị Đế sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn Long Tà Đế, Thiên Bảo Đế cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, chúng ta trước nay cùng tiến cùng lui, lẽ nào lại bị một tên tiểu quỷ chia rẽ hay sao? Hắn là Thiên Thừa Tướng, một kẻ gian xảo có tiếng, bại hoại Giang Sơn của Đế Minh, bại hoại Giang Sơn của Đế Hậu. Lần này hắn tới là muốn tấn công chúng ta. Thiên Bảo Đế, Sở Ma Đế mấy người trầm mặc, mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Long Thị Đế nhìn thấy vậy trong lòng thất vọng, cười ha hà. Long Tà Đế, chúng giết Tiên Thiên Tà Đế, sư tôn của ngươi, khiến Tiên Thiên Tà Đế rơi vào bàn tay ma quỷ của Thiên, ngươi không muốn báo thù cho sư tôn hay sao? Long Tà Đế coi như không nghe thấy. Trung Nhạc mỉm cười, mặc cho hắn tiếp tục nói. Long Thị Đế càng thêm thất vọng, nhìn Sở Ma Đế, Mộng Thần Đế. Hai vị đạo hữu, sư tôn các ngươi Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế bị hắn trêu đùa thao túng, tước đoạt lãnh địa của thần tộc ma tộc các ngươi. Các ngươi không muốn giết hắn xả hận hay sao? Sở Ma Đế và Mộng Thiên Đế coi như không nghe. Khi biết Trung Nhạc ở vũ trụ cổ chia ba thiên hạ, họ cũng chấn kinh. Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế là thái cổ thần vương cổ xưa nhất mà phải cắt nhường lãnh địa cho Trung Nhạc. Điều này với một tạo vật chủ nhỏ bé mà nói thì đúng là thành tựu trong mơ. Nhưng họ cũng biết nếu Trung Nhạc chết thì thần ma mất cân bằng, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế không thể cùng tồn tại, cho dù không chết trong tay đối phương thì cũng rơi vào bàn tay ma quỷ của thiên, huống hồ còn có Mộc Tiên Thiên luôn nhăm nhe bên cạnh. Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế nhường lãnh địa cho Trung Nhạc là lựa chọn tốt nhất. Long Thị Đế không nhìn Long Thiên Bảo, Thiên Bảo Đế là thiên đạo thân của thiên, bị Trung Nhạc nói rõ trước bao người, đương nhiên hắn biến Thiên Bảo Đế càng sẽ không đối phó Trung Nhạc. Còn Long Nha Đế và Long Phượng Đế đã thỉnh thị Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, đương nhiên sẽ không bị hắn thuyết phục. Trung Nhạc nhàn nhã nói, Long Thị Sư Huynh nói xong chưa? Nói xong rồi thì ta tiễn ngươi lên đường. Trác Long Thần Đế trợn mắt, vừa rồi Bát Đại Lôi Trạch Long Đế khí thế hùng hồ ập tới, muốn chỉ tội Trung Nhạc, không ngờ chỉ vài lời mà cục thế đã nghịch chuyển. Trung Nhạc bỗng chốc hóa nguy thành an, ngược lại Long Thị Đế vừa rồi hung hăng là vậy giờ thành cô độc không còn ai nói cho hắn nữa. Trong lòng Trác Long cũng thấy thích thú, thời gian qua hắn chịu ấm ức không ít trước Long Thị Đế, không ít lần bị hắn ức hiếp, cho dù mấy năm trước hắn thành đế thực lực tăng vọt không còn sợ bất cứ. Góc truyện audio.com ai trong số họ, nhưng cũng bị Long Thị Đế liên kết với các Long Đế khác đàn áp, không ngẩng đầu lên được. Lần này Trung Nhạc trực tiếp nói rõ muốn giết chết Long Thị Đế trước mặt các cường giả Lôi Trạch Thị. Long Thị Đế tìm đồng minh nhưng chẳng một ai theo, đối với Trác Long mà nói đúng là sảng khoái, sung sướng. Long Thị Đế cười ha hà, thản nhiên nói, tiểu bối đúng là ngông cuồng hỗn xược, vừa rồi ta chẳng qua chỉ hỏi mấy vị đạo hữu của một lòng chứ không hề có ý sợ ngươi. Ngươi là cái thá gì? Phục Hy Dư Nghiệt chỉ hận những kẻ kia trong lòng đều có âm mưu riêng, không chịu hạ thủ với ngươi. Cũng được, hôm nay để ta tiễn ngươi lên. Hắn còn chưa dứt lời thì khí thế Trung Nhạc bùng phát. Khí thế đó đúng là kinh thiên động địa, cuồng bạo cực điểm. Từ khi Trung Nhạc tham gia trận chiến bao vây Tà Đế, tu vi của hắn càng ngày càng cao, lĩnh ngộ và kiến giải về đạo cũng đạt tới cao độ chưa từng có. Trận chiến giết Tà Đế để hắn tham gia đối quyết với Thái Cổ Thần Vương, tầm mắt của hắn, ý thức chiến đấu của hắn đều đã được tôi luyện tới cảnh giới đáng nể. Tới trận chiến giết Nam Minh Thần Vương thì càng là một đao chấn động thế gian, là vô lượng thần thông do lĩnh ngộ trận chiến bao vây Tà Đế đem lại biến thành. Thời gian qua tuy Trung Nhạc hiếm khí ra tay, có phần trầm ổn hơn, cũng rất ít khi tu luyện, nhưng lúc này khí thế hắn bạo phát thì khủng bố như thiên địa sơ khai, vũ trụ bành trướng. Long Thị Đế bị khí thế đó xung kích, đạo tâm vốn dĩ không thể lay động đột nhiên xuất hiện sơ hở. Huỳnh huỳnh, con thuyền cổ nghìn cánh đâm thẳng vào ngực Long Thị Đế, húc bay vị lão Long Đế này đi. Trên mũi thuyền, Trung Nhạc bước ra tung trưởng nhằm vào ngực Long Thị Đế. Chấn động từ bàn tay hắn truyền tới, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên không ngớt, tiên thiên thái cực xoay tròn bay ra, thái cực đồ chấn động, âm dương tứ tương bay ra, tứ tượng chấn động tách làm lục thập tứ quái, hợp lại thành tám tòa đại trận tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên thái cực, mỗi cái một trường ấn bay ra, thái cực là thần ma nhị ấn, tứ tượng là tứ tượng bát án, bát quái là lục thập tứ ấn, đánh lên mi tâm, thái dương, yết hầu, ngực, hai vú, đan điền, khí hải của Long Thị Đế. Long Thị Đế gầm lên phẫn nộ, thân hình uốn éo, nhục thân phình to, cơ thịt to lên, trong nháy mắt đã biến thành một con cự long lông trắng, tiếng long ngâm vang vọng. Hắn bị một loạt công kích của Trung Nhạc đánh về nguyên hình, phải hiện chân thân. Trường của Trung Nhạc khi đánh lên người hắn đột nhiên lại chấn động, mỗi trường ấn lại là tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bát quái bay ra, mỗi tòa trận pháp có trường ấn tương ứng bay ra, tổng côn có 5.476 trường. Đó là 5.476 loại ấn pháp lại chấn động, phân tách tiếp, lần này có đến hàng nghìn vạn ấn pháp. Rồi toàn bộ ấn pháp lại chấn động lần thứ tư, lần này có tới hàng tỷ ấn pháp rồi. Đến lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ bảy, trưởng ấn còn nhiều hơn cả tinh xa ở Ngân Hà, tất cả trong nháy mắt đã in lên đồ đằng văn đại đạo của Long Thị Đế. Long Thị Đế nghe thấy tiếng đại đạo đang tan vỡ, đạo của hắn không phải tiên thiên đại đạo chân chính mà là tiên thiên đại đạo được tạo thành từ đồ đằng văn. Tuy là đế cấp nhưng dù sao cũng là được tạo, góc truyện audio.com, thành từ vô số đồ đằng văn nhỏ bé. Với người khác đế cấp đại đạo của hắn là không thể công kích, những với Trung Nhạc người nắm trong tay Tam Mục Thiên Đồng thì đạo của hắn có thể phân giải thành đồ đằng văn nhỏ hơn. Công kích của Trung Nhạc dùng tới không gian thất đạo luân hồi, tiên thiên bát quái, đại thần thông bên ngoài đạo, phá vỡ mọi đồ đằng văn lý tạo thành đạo của Long Thị Đế. Công kích này cũng là chảm đạo, nhưng chém vào đạo hạnh của hắn, khiến hắn rớt khỏi đế cảnh. Cách chương.